Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 11 năm 2015. Đây là bài pháp số 22 trước trong mùa an cư kiết hạ tại Thiền viện Giác Côn Miến Điện. Đúng là ngoài rồi chứ không phải trong nữa, nhưng mà thôi nói lỡ trong thì cho nó trong luôn đi. Bây giờ mình đi về, thì đa phần là hành giả nó lại thường hỏi rằng là bây giờ đó pháp này pháp niệm tâm mà về mà tham sân si nhiều quá rồi, bây giờ phải tính sao đây? Vì hỏi sư mình phải làm sao mà trong cái vấn đề mà mình xử lý, mình giao thiệp với người này người kia, hay là mình buôn bán làm ăn mà để sao mà tâm sân đừng có nổi lên, học giả nghe người ta nói cái gì tâm mình khó chịu, thì muốn như thế thì chắc mất rất là nhiều thời giờ nữa mình mới tu tập được. Nhưng mà trong hai cái bài pháp mà thiền sư giảng đó, thiền sư nói đặt trước một cái câu chuyện đã xảy ra rồi, nghĩa là tâm mình đã nổi sân rồi, đừng có muốn là tâm không có nổi sân. Mình muốn tâm mình không có nổi sân, cho dù đối tác, cho cái gì đối tượng có nói là làm gì đó, cái chuyện đó chắc là mất thời giờ nữa. Nhưng mà bây giờ nếu mà tâm sân mà xảy lên rồi thì mình phải xử lý như thế nào? Đây là một cái bài pháp mà một vị bên nữ trình thầy cho cái đáp án như thế này. Vì này nói rằng là sau cái thời thuyết pháp lâu rồi bằng tiếng Việt ở Sima, một cô tu nữ người Việt Nam nhắc rằng yêu cầu các vị hành giả nữ là đừng rời thiền đường trước 5 giờ sáng. Làm như thế sẽ động đến những hành giả khác đang ngồi, và đó là lời yêu cầu của cô phụ trách làm thiền đường. Thì cái vị này chỉ nói lại thôi, nhắc rằng là quý vị bên nữ là nhớ rồi, 5 giờ sáng mới xả thiền, đừng có xả thiền sớm. Nghe như vậy tâm con rất khó chịu, vì nhớ lại trước đây một hai bữa một cô tu nữ người Miến tới gần con và đưa 5 ngón tay như thế này. Đưa 5 ngón tay tức là nhắc nhở đó, 5 ngón tay là 5 giờ. Khi cô tu nữ Miến nhắc ở thiền đường thì tâm không có phản ứng chút nào cả. Nhưng mà khi cô Việt Nam nó lặp lại đó, chắc cái giọng nó bà trợn quá hay sao cũng chẳng biết nữa, thì con nghe nó rất là khó chịu. Hoặc giả là không có cảm tình với cái cô Việt Nam đó, hay là vì sao cô đó cô nói giọng như thế nào không biết, mà khi cô đó nhắc lại thì cũng bực bội quá trời. Tâm phản ứng khi cô Việt Nam, tu nữ Việt Nam lặp lại thì con vô cùng bực bội khó chịu, phiền não trồi lên rất nhanh và mạnh. Thiền sư cũng có nhắc nhở cách thức hành lúc sân sanh lên, nhưng thấy không dễ dàng chút nào, hễ tâm nghe chuyện không vừa ý là sân nó nổi lên đùng đùng. Quý vị thấy đây là, mặc dù đây là cái vị này nói tâm của các vị đó, nhưng mà mình cũng thế nữa. Thì khi ai mà nói cái chi mà mình không chịu là mình bực bội khó chịu lắm, mình nổi sân liền, phản ứng tức thì. Thiền sư nói dĩ nhiên làm sao mà bạn muốn phiền não mà yếu được, phiền não thì rất nhanh và mạnh. Tại sao như thế? Là tại vì chúng ta đã làm theo phiền não nó sai khiến từ lâu lắm rồi. Mình mới tập chánh niệm đây chứ tập phiền não mình tập hoài, tập suốt đời mình rồi, và mình sẽ tiếp tục tập nữa vì nó đã huân tập từ lâu rồi. Điều hành giả có thể làm được là nhớ giữ thái độ cho chân chánh và quan sát. Thiền sư chỉ nói một câu đó thôi, giữ thái độ chân chánh và quan sát. Bây giờ giữ thái độ chân chánh là sao mà quan sát làm sao? Ngay lúc đó mà mình có thái độ chân chánh không? Đó là cái vấn đề này. Trong khi mà cái cô kia là cái người kia đó nói một câu như vậy, mình có thái độ chân chánh, thôi đây là một hiện tượng tự nhiên, mình phải nhắc mình nổi dậy không? Nếu mình làm được rồi, mình khi mà họ đập mình một cái, họ nói một cái là tâm mình phản ứng tức thì liền đó, thì mình nhắc nhở mình liền, đây là một hiện tượng tự nhiên thôi. Còn cái mình bật miệng ra mình làm chuyện hai ba cái là quên cũng đã xong rồi, nhưng mà nó trễ bao nhiêu cũng thành vấn đề. Sư nói là mình nói chuyện trễ thì mình nói chuyện vừa đúng giờ đâu ha. Đúng vào lúc người ta chưa nói là tâm mình chưa gì là người ta nói mình tâm mình đã không phản ứng rồi. Mà đằng này bây giờ quay như trễ. Trễ tức là họ nói mình đã phản ứng rồi. Thì thiền sư nói rằng lúc bây giờ mình chỉ giữ thái độ chân chánh là mình nhắc mình thôi, đây là hiện tượng tự nhiên. Đã bực lắm rồi đó, mắt trợn lên rồi đó, dòm rồi đó. Thì mình nhắc mình đây là hiện tượng tự nhiên. Đó, nổi cái đó không mà cũng khó làm. Bây giờ phải nhắc mình phải có chánh kiến, tức là mình nhắc mình đây là một hiện tượng tự nhiên, hoặc giả là tiếng động chỉ là tiếng động, đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi. Rồi lúc bây giờ quan sát cái tâm khó chịu của mình, cái mà mình có thể làm được. Lúc bây giờ tâm nó bực bội, nó khó chịu lắm, cái cảm xúc nó rất là mạnh, thì ông nhắc hãy quan sát cái cảm xúc khó chịu. Lúc bây giờ thôi đừng nói nữa, đừng dòm ta nữa, quan sát cái tâm khó chịu đã, tâm khó chịu, cái tâm khó chịu nó xuống rồi đó, thì bây giờ mình mới tập, mình học nè. Đó, đấy những cái người mà giai đoạn đầu mà tới tâm khó chịu nó xuống rồi thì thực sự để yên không nói nữa, nhưng mà các vị mà giỏi rồi thực sự nói vậy rồi là sao nữa, bây giờ tâm khó chịu rồi, bây giờ mình suy nghĩ lại coi thử là những cái lời người ta nói, coi thử mình còn khó chịu không, nếu nó còn khó chịu nữa, quan sát khó chịu nữa, cho tới một lúc nào đó đó, trong tương lai thôi chứ không phải lúc đó liền, thì mình sẽ hiểu rằng thiệt ra những lời người ta nói cũng không quá đáng lắm. Hoặc giả là đôi khi cái cô này cô nói cái tánh của cô như vậy, là cái giọng của cô như vậy, chứ đâu có phải là cô ý cô làm muốn tạo phiền não cho mình. Vậy là khi mà tâm mình yên rồi đó, là tự nhiên tư duy chân chánh nó tới à. Thì quý vị thấy cũng phải tập phải không? Nói một cái chuyện mà lỡ rồi đó là mình cũng phải tập nữa. Còn sau này khi mà mình giỏi rồi đó, nghĩa là chánh niệm và trí tuệ có mặt rồi, thì họ nói gì nói à, đối tượng chỉ là đối tượng, hay là tiếng động chỉ là tiếng động, hoặc giả là tất cả đều là hiện tượng tự nhiên, thì cái đó thì giỏi rồi thì không nói nữa. Vì vậy điều hành giả có thể làm ngay từ lúc đó, đó là giữ thái độ cho chân chánh, có chánh kiến nhắc nhở mình nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, rồi duy trì chánh niệm. Mình không chặn phiền não sanh lên được, vì phiền não có sức mạnh và nguồn năng lượng tiềm tàng của nó có dịp là nó bùng lên một cách tự nhiên. Và thiền sư này nói phiền não thì nó làm việc siêng năng lắm, 24/24 là chịu chờ đó. Trí tuệ chắc là mình đi kêu giống như kêu taxi đi phi trường vậy đó, kêu biết là không có. Còn phiền não nhanh lắm, đứng sẵn rồi, mớ một cái là nhảy ra liền, tham sân si nhảy ra liền. Vì vậy thiền sư dặn phiền não nó có năng lượng tiềm tàng của nó có sức mạnh của nó, và khi có dịp nó bùng lên liền, nó mạnh như vậy, nó vận hành theo hướng của nó, mình chỉ duy trì chánh niệm mà thôi, chứ mình không làm gì được hết trơn. Tâm tham, tâm sân, á mạn, mình sướng được. Bởi vì nó huân tập từ lâu lắm rồi, làm sao đây? Mở miệng là tôi ta, mở miệng là bực bội sân hận. Người ta nói cái là mình giận liền, thấy không? Mấy cái này là mình làm, mình phản ứng theo thói quen rồi. Đó là chưa kể khi mình bực bội rồi có người còn đứng bên suối nữa, đúng là bạn nói vậy đúng là mình càng nổi điên thêm nữa. Này là bạn ác đó quý vị nghe không? Thiền sư nói sa thú chỗ này là sa thú kiểu ác đó. Tại vì bên này nó giật vài câu là mình càng nổi điên thêm nữa, thấy không? Chỉ khi nào tâm của hành giả có niệm có tuệ mạnh thì phiền não mới không dấy lên như vậy thôi. Thưa thiền sư, đây là một chuyện khác nữa. Con đương sắp hàng đi dùng cơm trưa, thì có một cô gọi con lại nói rằng cô hãy hùng phúc với chúng tôi để mua vé cho vé máy bay cho một cô tu nữ khác Việt Nam khác về nước gấp ngày mai. Con trả lời tôi hết tiền rồi. Cô nói thôi ít cũng được. Khi vô nhà ăn, cô này lại đến từng bàn quyên tiền, đang đứng sắp hàng ở ngoài quyên tiền là đã bực bội rồi, thấy không? Đã gai máu rồi. Vô trong thiền đường cũng đi từng bàn kêu nữa, thấy càng bực thêm nữa, mới ngủ khùng rồi. Rồi tất cả mọi người đều trả lời là quyên tiền, nhưng một ngày đều trả lời là không hết. Vậy là cô này cứ tiếp tục đi kiếm ngoài, làm cho cô này ăn không nổi nữa. Khi đi về gặp sư Trí Dũng hỏi sư về vụ quyên tiền, sư trả lời không biết, đi hỏi người đứng ra xem, thiệt ra sư biết nhưng mà sư cũng sợ muốn chết à. Những người đứng ra quyên tiền họ thẩm quyền cái lắm, mà bây giờ sư nói loạn toạn là cũng phiền não nữa. Sư nói thôi sư không biết rồi, đi kiếm đàm hỏi. Đi về giữa đường gặp sư Trí Dũng hỏi sư nói sư không biết, hãy đi kiếm người đứng ra xin mà hỏi. Vì vậy khi con đi về phía ở dãy nhà ở, tức là chỗ một khu tập thể đó, thì gặp nhiều người Việt Nam bàn tán bực bội vì hùng phước bị chê ít. Riêng con thấy một cảm xúc khó chịu sanh lên, tâm suy nghĩ hùng phước sao mày lại chê ít nhiều. Rồi qua đây mà ai mà có tiền nhiều đâu. Cái bệnh của cái cô này là bệnh gì, bệnh khẩn cấp hay là bệnh mãn tính? Nếu mà mãn tính đâu cần gì để gấp, mà khẩn cấp mới được đưa về gấp. Rồi phải quan sát một lúc lâu tâm mới lắng xuống. Quý vị thấy toàn những cái suy tư như vậy không? Mà thầy sư nói cái này là toàn tà tư duy không? Nói nghe thì rất là đúng mấy nhẽ không, mà toàn tà tư duy không nè. Đây này, người ta hùng phước sao chế, nói vậy đúng cái gì nữa, người ta cho nhiêu mình nhận bấy nhiêu à. Nói rất là đúng nè. Cái kế nữa, chúng tôi qua đây đâu có ai tiền nhiều, đủ vé máy bay là mừng lắm rồi, dư vài ba trăm, vài ba ngàn rồi đặng, vài ba trăm đô đặng làm phước là quá sức rồi, đâu còn tiền nhiều, rất là đúng. Rồi kế tới nữa, coi lại cái cô kia, có cần về gấp không? Nếu không cần về gấp làm chi mắc mớ đi kêu đi gọi chi làm dữ vậy, cũng rất là đúng. Mà thầy sư nói cái này toàn là tà tư duy không, là tại vì sao mỗi lần nghĩ một câu là nổi khùng, một lần nổi câu là nổi khùng, tại vì nó nổi khùng nó mới gọi là tà tư duy đó. ở ngoài đời người ta nói có những cái sự, những cái cơn giận mà được chê bằng là chính đáng. Nhà nước đã ăn cướp đất của tôi, có một cái chú ở ngoài Hải Phòng vô ở Phước Sơn gặp sư đó, nó làm cái chuyện nó làm nó lấy đất của con là vậy đó. Thì đúng rồi, nó lấy đất của mình thì mình phải bực bội chứ sân hận gì nữa. Rồi bây giờ làm sao đây? Thì thiền sư nói tất cả những cái đó mình nói rất là hợp lý, mình nghe rất là hợp lý, mà nhớ là khi mà nó khởi lên mình phải quan sát nó, còn thôi nó làm tâm sân mình cứ trạo hoài, trạo tới trạo lui, trạo tới trạo lui. Vì vậy ông nói lúc bây giờ nhớ giữ thái độ chân chánh, xem nó là những hiện tượng tự nhiên. Khi nó hiện tượng tự nhiên thì những cái này nó không trạo nó lại. Suy nghĩ biết suy nghĩ, cảm xúc biết cảm xúc, duy trì quan sát tâm khó chịu. Làm được cái gì thì làm thôi ạ. Thiền sư mới trả lời trong cái câu trình pháp này: đây là những cơ hội quý báu cho hành giả nhìn tâm. Trong những trường hợp tương tự, hành giả phải làm cái gì đây? Quan sát phiền não hay nuôi dưỡng phiền não để thần não tăng thêm lên? Bây giờ mình muốn làm sao đây? Bây giờ họ nói họ làm cái chuyện đó là mình phiền não rồi này. Bây giờ muốn nó tăng thêm hay là mình muốn giảm? Trong trường hợp ấy, hành giả muốn làm cái gì đây? Quan sát phiền não hay nuôi dưỡng để phiền não tăng thêm? Đa phần mọi người thì ít quan sát tâm mà cứ suy nghĩ tiêu cực về đối tượng, thái độ không chân chánh, cho nên phiền não nó càng lúc nó càng mạnh thêm. Bất cứ lúc nào khi phiền não có mặt, bổn phận của hành giả là có chánh kiến và duy trì chánh niệm. Quý vị thấy một cái câu rất là đơn giản mà mình làm được. Có chánh kiến là sao? Đó là những hiện tượng tự nhiên. Đi đâu cũng thấy tôi ta hết trơn, đó là hiện tượng tự nhiên mà. Khi phiền não có mặt, khi tôi ta có mặt là tâm si nói vậy, hoặc là tâm sân có mặt, tâm tham nó có mặt, nó thương người này thương người kia, thì mình phải có chánh kiến, tức là mình xem đó là những hiện tượng tự nhiên, nó phải như vậy mà thôi, rồi mình duy trì chánh niệm. Thì càng tập bao nhiêu càng nghĩ rằng những cái phần mà thầy cho hướng dẫn nó đơn giản, rất là đơn giản, mình làm nổi. Lớn lớn với tâm á nó lên là thôi mình cuốn theo rồi, mình không có hiện tượng tự nhiên gì nữa. Tâm sân nó lên là mình chạy theo à, mình suy nghĩ. Rồi lúc đó cũng quên chánh niệm nữa. Phiền não có mặt, sân có mặt là lúc chúng ta phải tu, phải tập. Khi tham sân không có mặt, mình đâu có dịp để quan sát, để học hỏi và hiểu. Phần hướng dẫn thực tập nói rất rõ là nhớ cái chi xảy ra, đừng có than vãn đâu. Đừng có than vãn tại sao đối tượng nó làm như vậy, tại sao mình như vậy, như kia, cái đó đừng có than vãn gì trơn mà. Nó tới, mình chỉ duy trì chánh niệm thôi. Có cái chánh kiến, mình duy trì chánh niệm. Sinh hoạt hàng ngày là cơ hội tốt để cho mình thiền. Đa phần tôi thấy các vị tới đây tu chỉ lên trên thiền đường ngồi cho đúng giờ, xả thiền ra rồi là hết, không tu nữa. Rất nhiều không hiểu tập thế nào là thực tập từng giờ, từng phút, từng giây. Nghĩa là tập mọi lúc, mọi nơi, lúc nào cũng phải duy trì chánh niệm. Bổn phận của hành giả là nhớ duy trì chánh niệm, tiếp tục duy trì chánh niệm mọi lúc, mọi nơi. Nghe không biết bao nhiêu lần mà làm không nổi. Nghe rất là đơn giản mà khó, rất khó làm. Tôi nhận xét rằng một đôi vị đôi khi trình pháp chỉ kể lại dâm dài câu chuyện thật là chi tiết, mà không trình cho tôi biết khi phiền não có mặt mình làm như thế nào. Đấy. Cái vị đó là mình phải nhớ cái sự khác biệt giữa hành giả và cái người không tu niệm. Người không tu tập là kể. Cái vị đôi khi nghe người ta trình pháp, với những người họ ghé qua thực thiền mình, họ ở 5-10 ngày nửa tháng mà họ chưa có một cái sự tu tập nào trong quá khứ, mình nghe họ nói, họ kể chi tiết không, nói chuyện rồng 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 2-3 trang bắt mình dịch cuốn chết rồi, mà toàn nói chuyện xấu người kia không. Thì sư nói tôi không cần nghe quý vị cái chi tiết quý vị nói cái gì, mà tôi chỉ biết khi mà nó xảy ra quý vị làm cái gì. Chỉ trả lời một câu hỏi đơn giản thôi, đó là khi thân sân có mặt hành giả làm gì, khi tham có mặt hành giả làm gì, thay vì nói chi tiết rằng cô này cô kia, bà này bà nọ, vì chuyện này chuyện kia mà thành ra tôi nổi sân. Tại vì khi mà quý vị nói cho đúng lý bao nhiêu chăng nữa, thiền sư cũng nói cái đó là sai à. Là bởi vì sao? Sai là tại vì nói càng nói càng nhiều càng nổi sân. Mà khi mình nổi sân thì sư nói rằng đó, quý vị thấy không, ai làm sai làm trái không biết, mà mình đau khổ này. Mình nổi sân là mình đau khổ đấy. Cái chuyện người ta làm sai trái là cái chuyện của người ta, mà mình đau khổ là cái chuyện của mình. Mình giả chi mình ôm đi cái chuyện của người ta, quan tâm mình cho nó khổ. Chuyện gì xảy ra tôi không muốn nghe, cho lắm tôi thích thú lắng nghe để xem các vị là những người tu tập, tập như thế nào. chúng ta tới đây tu và chúng ta tình sự thực tập, quý vị phải nhớ như vậy, chứ chúng ta không mất thì giờ để kể chuyện cái tội của người khác. Người ta là có tội à? Vì người ta là người phàm mà, người ta không có thách, không có cách chi mà hay mà giỏi được cái trơn, thế nào cũng có tội. Chính cá nhân mình cũng không giỏi nữa, phải vậy không? Thành ông nói mình kể lòng vòng để làm chi? Bây giờ mình nhớ một điều, để mà khi tâm sân nó xảy ra mình quan sát thế nào, tâm tham xảy ra mình quan sát như thế nào, quan sát được hay không được đó. Thì lúc bây giờ thì thiền sư nhắc nhở mình giữa, giúp mình thêm tiến thêm một bước nữa. Ví dụ như thiền sư nói, ví dụ như có một vị nói rằng khi mà tâm ái nó mạnh quá tôi quan sát không được, quá mạnh à, nó lôi tôi theo cái đối tượng. Thì thiền sư nói lúc đó mình nhắc nhở, mình nói mình dùng một cái động não để mình tư duy một chút chánh niệm cũng mừng rồi, ráng chánh niệm đi, chánh niệm tới là yên à. Đó thì nếu mà mình học hoài, mình đập hoài đó, mình tập hoài thì may ra, mà còn lâu lâu rồi mình tập một thời gian 2-3 tháng tích cực rồi về mình thả tay đó, mình buông. Sư thấy rõ ràng gì đó, về công này việc nọ mình làm quên, ôi tới phiền não nó tới. Đến khi nó tới rồi, nó nấu gạo nấu thành cơm rồi, lúc đó là ôi thôi rồi hết rồi, mà không biết làm sao nữa. Nhưng mà đó là những cái bài học thôi ạ. Bây giờ đây, một cái bài pháp nói về Việt Nam xưa, không biết sư đã đọc lần trước chưa, mà nếu mà đọc rồi thì thôi bây giờ mời quý vị nghe lại. Đây vị này sắp sửa về Việt Nam và thưa với thầy về vấn đề là bây giờ về Việt Nam phải tu sao này. Trong khi tu ở thiền viện trong 3 tháng hạ, nếu khó khăn, nếu có vấn đề, có thể thưa với thầy qua các buổi trình pháp. Về Việt Nam phải tu thế nào để biết mình tập đúng, phải tu như thế nào để biết tiến bộ khi không còn dịp để trình pháp với thiền sư nữa. Ở đây thì có chi lại gặp thiền sư hỏi rồi sai chỗ nào, trật chỗ nào mà chỉ, chỗ nào làm đúng ông nói tốt thì vậy đó. Còn bây giờ tụi tôi về Việt Nam đâu có ai đâu, cũng biết làm đúng hay trật, tiến bộ không tiến bộ nữa. Sư nói hành giả có thể nghe lại những phần mà tôi đã giảng trong các băng CD. Sư là cá nhân sư là sư ít nghe lại những cuộn băng của sư, mà sư thấy những cuốn tập mà sư viết như thế này, sư khi mà sư về lại Mỹ rồi là sư đem ra sư soạn trở lại, phần nào còn thiếu hụt chỗ nào như vậy đó, hay là phần nào những năm trước viết như thế nào mình chép trở lại cho đàng hoàng tử tế, thế bao nhiêu chuyện không á, mà nó cũng khuyến khích tâm sư, cũng giống như là mình nghe ông thầy nhắc nhở bên cạnh vậy đó. Nhắc là đâu phải nhắc sư, là mình nhắc quý vị chứ đâu phải nhắc sư, vì mà nó động não mình đó. Tự nhiên phiền não nó tới mình nhắc ông nói đó, một chút chánh niệm mừng theo một chút chánh niệm, hai chút chánh niệm mừng theo hai chút chánh niệm, cứ làm đi, không có phiền não nào mà mạnh hết trơn á. Là tự nhiên mình được thêm dính là phần năng lượng để mình vượt qua những cái khó khăn. Trời ơi, khi mà mình ở một mình á, người ta nói người ta thích ở một mình chứ sư thích ở một mình sư cũng quẩn lắm đó quý vị. Mới lúc đầu sư ở một mình sư sợ ma muốn chết à, mà thiệt ra có ma đâu. Mà mình tu cả cái chục năm rồi, bây giờ mình biết tá ra mình còn sợ ma rất là dữ. Phật tử tới mình nói ôi ma không có ma đâu, tôi nghe các vị nói họ đi hết trơn, mình ngồi đó mình run. Bây giờ nhìn thật được con người của mình, đó là cái điều đáng mừng chứ không phải là cái chuyện đúng mình tránh kiếm cả đó. Từ lúc đó là sư không bao giờ dám nói không có sợ ma, cho tới lúc khi mà sư hiểu được thật sự là ma là do tâm của mình, lúc đó mình mới nói. Chứ còn hồi trước là nói theo sách vở, các vị thiền sư nói sao mình lặp lại như vậy thôi. Bởi vì tất cả những cái phần này là phần thông tin đó, mà mình không tập mình không hiểu đâu. Bây giờ thiền sư nói bạn có thể nghe lại những cái phần mà tôi đã giảng trong các CD hay trong các cuộn băng. Cách duy nhất để biết mình làm đúng sai, thiện bất thiện thì nhớ kiểm lại trái tâm của mình. Thiền sư nói chỉ có một cách thôi, bây giờ mình đi về, mình coi thử là mình tu tập được bao nhiêu thì mình coi thử cái tâm của mình. Hồi trước, ví dụ như bây giờ cái phần dính mắc chẳng hạn, mình về thì mình dính mắc với gia đình, vợ con, cả của cải tài sản, hoặc giả là quý vị xuất gia thì dính với chùa chiền tự viện. Bây giờ mình coi thử cái tâm của mình như thế nào. Sư thấy đôi khi rất là rõ ràng. Hồi trước đôi khi chút à, không sao hết trơn, bây giờ tự nhiên mới một chút cái tự nhiên mình phản ứng. Rồi mình hiểu rồi đây. Như vậy tức là thiếu tu rồi. Thì ông nói hãy lấy cái đó làm cái thước đo cho cái sự thực tập của mình. Nếu mà quý vị thấy tâm của quý vị càng lúc nó càng yên ổn thì đấy, được đấy. Và rồi đó, có một vị hỏi về 10 pháp ba la mật. Thiền sư giảng cũng nhiều lắm mà sư chỉ nhớ một cái một thôi. Thiền sư nói một cái một mà sư thấy sư rất là tâm đắc là xuất gia ba la mật. Thì vị này gọi là xá ly ba la mật. Thì trong khi mà sư vừa mới dịch chữ xả ly ba la mật ra cái là thầy nói tức thì liền, gần như là phản ứng xuất gì đây, xuất gia ba la mật hay là xuất ly, hay là ly ly là ly, không phải là ly vợ ly con, xa vợ xa con, xa nhà xa cửa, không phải vậy. Và bỏ, gọi là người người mà đi xuất gia là đi từ bỏ cái cuộc sống gia đình, mà không phải là gia đình. Mình nghe nói người xuất gia là người đi ra khỏi gia đình để sống cái không nhà, cái đời sống không nhà. Mọi người nói không phải. Nếu mình hiểu một cách như vậy là không đơn giản, mà bỏ là bỏ phiền não này. Rất là nhiều vị đó đi xuất gia cạo đầu mặc y ở trong rừng qua rất là thanh tịnh, nhưng mà bỏ cái công ty, bỏ cái cốc đó mà đi vài bữa là lo muốn chết. Là đây là trường hợp của sư này. Trời ơi, không biết ai trả tiền điện, không biết ai trả tiền nước, cho chó ăn chưa, cho chó mèo ăn chưa, đủ thứ chuyện này. May sư không có chó không có mèo gì hết trơn. Mà hễ là bên Mỹ người ta mèo qua, người ta nói chuyện gì liên quan tới đất của sư là bắt đầu tâm nó chấn động. Thành ra quý vị biết sư nói sao không? Trước khi mà sư đi, sư vô trước bằng Phật, sư phá chư thiên, sư nói bây giờ tôi giao cho mấy ngài để ngài làm, muốn làm gì làm. Mấy ông mà không giữ thì có chuyện gì là cũng đi địa ngục á. Lúc đầu sư nói vậy nè, áp vậy chứ, giao cho người ta rồi còn hù đi địa ngục nữa. Bởi vậy mình, trời ơi, sư nói sư tôi có chục năm rồi mà sư làm còn cái chuyện tào lao không nè. Vậy nên cứ qua đây thì sư nói bỏ, kể nó ra cái gì ra. Bây giờ mình sống trong hiện tại đây. Sư nhận đất, tóc miếng đất rồi quý vị, đất đai đàng hoàng tử tế xong xuôi rồi. Rồi sư cho nó tới, nó cắt cỏ cho sạch sẽ xong rồi chuẩn bị làm lễ khánh thành. Hòa thượng thầy của sư ngài Kim Kiểu xuống làm lễ khánh thành đàng hoàng đâu vào đó rồi. Quý vị biết ngài đi xong rồi, Phật tử đi rồi đó. Lúc bây giờ là sư ra cái miếng đất của sư, đi từng bước một đi dò cái chỗ này. Đây là của mình này, này là của mình này, chỗ này là của mình này. Cái cây này giảm quan tên này tại vì nó của mình, của mình, của mình. Trời đất ơi, không thấy à. Tự nhiên cái trong lòng tự nhiên nó sung sướng quá, có được một miếng đất bây giờ của mình, lần đầu tiên của mình. Đây là lần đầu tiên mà mình có một cái phòng tắm, có cái cầu tiêu riêng của mình nữa. Trời thiệt, bây giờ mình nhớ lại những cái thời kỳ đó, cái tâm của mình thiệt là dính mắt. Rồi quý vị biết sao, nhận đất xong xuôi rồi, làm sạch sẽ rồi. Tháng 3 sư nhận đất, sư làm cái sạch sẽ. Tháng 5 sư đi qua bên Myanmar, sư ở tính ở tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 sư trở về lại. Thì mới nhận đất mà, mới nhận nhà, nhận cửa, nhận chùa mà. Chạy về trở lại, tới tháng 8 hòa thượng cho về, hòa thượng Su Minh cho về. Hòa thượng nói không được, sư Trí Dũng phải ở lại đây, chứ còn bây giờ thiền giả Việt Nam tới đông quá, không có ai giúp được, thôi ở lại đi. Mà ngài không có nói phải ở lại gì trơn, là ngài nói Việt Nam đông quá rồi không biết làm sao đây, thấy không? Ngài nói câu đó là mình thấy là mình phải ở lại rồi. Rồi cái sư phải gửi mail đồ về bên Mỹ, sư nói với cái chị thí chủ rồi cho sư miếng đất là thôi bây giờ. Nhưng mà thật ra chị cũng không có kể nữa, chị cho mình rồi thì thôi à. Cái vị thí chủ họ cho mình, họ cũng để ý. Mà chỉ vì một mình á, dính mắc quá trong cái đất đai của mình khổ vậy đó. Sư nhớ là năm đó là năm, cái năm mà sư nhận được cái đất là năm 2001 thì phải. Đúng rồi, năm 2001. Sư ở bên Myanmar mà tâm sư ở bên Mỹ không. Vì vậy thiền sư nói, lúc mà khi mà thiền sư nói cách đây đó, mấy năm trước rồi, mình đi xuất gia, mình đi tu không phải bỏ vợ, bỏ con, bỏ gia đình, bỏ của cải tài sản, không bỏ mấy cái đó. Sư không hiểu. Sư không hiểu thiền sư muốn nói cái gì. Bây giờ thiền sư nói lại, mình bỏ là bỏ tâm tham này. Còn mình đi, mình bỏ nhà, bỏ cửa, mình bỏ tất cả, mình cạo đầu, mình vô chùa, mình muốn chùa, mình dính cái chùa. Rồi ví dụ quý vị biết thì thấy bên Mỹ thôi, chứ không biết Việt Nam sao đó. Cái chùa nó biến thành cái cơ sở thương mại nữa. Người ta bán chả chay, chợ chay, rồi bán hủ tiếu, bán đủ thứ chuyện mà chay không à. Ở bên Mỹ có nhiều tiệm mà buổi sáng là quý vị thay vì đi tới tiệm phở, quý vị ăn tới chùa. Đặt trước mấy bàn rồi vậy, rồi mình cũng ăn uống giữa tiệm vậy thôi, mà đều ăn chay thôi. Ô sao mấy sư cô đúng là làm muốn chết luôn. Trở thành cái cơ sở kinh doanh. Thấy vậy mà làm sao mà tu đây. Rồi bây giờ nói lại chỗ này, tôi chưa nói một lát thì nó tùm lum rồi. Cách duy nhất để biết làm đúng sai, thiện bất thiện thì nhớ kiểm tra lại tâm. Bạn thấy tâm là thước đo cho mình biết những gì mình làm là đúng. Cảm giác bình an, nhẹ nhàng, thoải mái, chuyện mình làm tốt. Còn ngược lại, khi mình làm chuyện gì mà chưa làm mà thấy tâm chấn động, thấy khổ, rồi sai rồi đấy. Phẩm chất của tâm là cái thước đo giúp mình biết tâm mình nó đang thiện hay ác. Chưa nói gì thôi. Thầy kể con cái chuyện cái ông kia. 5 giờ rồi, nói quá, nói lát cái quý vị nghe cái hết giờ. Ông kia, ông tập về tâm. Ông kể với thầy nghe câu chuyện. Ông nói, tôi ra làm đó, mấy chục năm rồi. Tôi biết chỉ có 3 yếu tố thôi. Thứ nhất tiền. Thứ hai có người giúp mình. Có người giúp mình nghĩa là có người, ví dụ mình biết câu chuyện cần làm rồi có giúp mình. Mà cái người này mà khi mà nói câu đó là cái người đã có khả năng ghê lắm. Thì ông nói rằng là bây giờ mình có khả năng buôn bán làm ăn rồi, là mình chỉ cần có tiền, có người giúp mình. Mình khi mình có khả năng thì mình sẽ biết cái cơ hội nào đó là làm ra tiền. Thứ hai có tiền không, tức là có vốn không. Và thứ ba có người giúp cho mình không. Và tại vì mình không có gì giờ. Thì anh này nói, đối tác tới đưa giao công chuyện tôi thấy đủ hết. Mình không thiếu món gì hết. Mình biết làm cái đó là thế nào cũng có tiền, là cũng làm ăn cũng ra tiền. Mà tiền mình có, người sẵn sàng giúp cho mình, và mình hiểu chắc chắn là cái chuyện mình làm sẽ có tiền. Vậy mà anh nói làm được, không làm, không dám làm. Nó cứ thục tới thục lui, thục tới thục lui hoài. Không biết tại sao mà không quyết định được. Cái anh nói tại vì con tập tâm, thành ra con cứ việc để yên thôi à. Tâm nó chưa chịu thì con không làm, để yên quan sát. Rồi tới một lúc nào đó đó, anh thấy cái tâm của anh đó, khi mà nghĩ tới cái chuyện làm ăn, tâm nó chấn động quá, để ý vậy. Anh mới đi anh kiếm, anh tìm coi cái lý do tại sao mà khi mỗi lần cứ nghĩ tới cái chuyện làm ăn là cái tâm anh chấn động. Thì anh nhớ lại có một lần nói chuyện với đối tác á, họ có nói một vài cái mà liên quan tới vấn đề xì cái ma túy, thuốc phiện ở trong cái vụ làm ăn này. Anh nói từ đó là anh đào sâu vào đó, anh thấy đúng như vậy, anh bỏ luôn. Anh về anh kể cho thầy nghe, anh nói mình bây giờ mới thấy cái tâm của mình này. Nó cảm nhận trước một cái chuyện gì đó chứ không phải không đâu. Khi mình làm cái chuyện tốt hoài, cái tâm mình thiện hoài, thì khi mà trước khi làm cái chuyện gì mà nó cảm nghe một cái chuyện mà bất an là tự nhiên nó lần khừng, nó không dám làm. Thì trở lại chuyện này, thì sư nói khi làm, trước khi làm cái gì, nếu cảm giác lấy chuyện mình làm mà thấy nhẹ nhàng thoải mái thì cái chuyện mình làm tốt. Ngược lại, mình chưa làm, mình mới nghĩ thôi mà tâm đã chấn động, đã bất an rồi, làm cái chuyện này chuyện xấu rồi, đừng làm. Thưa thầy, trước khi tập pháp môn này, hễ ai nói cái gì không vừa ý mình là con phản ứng ngay. Nhưng khi đã tu theo pháp quán tâm thì thấy sự phản ứng có phần giảm. Tại sao? Tại vì con thấy rằng người ta suy nghĩ làm gì theo ý của họ, mình không có làm gì được. Suy nghĩ vậy thấy phiền não nó bớt hơn trước. Thiền sư trả lời, khi có trí tuệ, tư duy chân chánh phát sanh thì tâm bớt phiền phản ứng, và đây là phương thức tu tập đúng. Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta phương cách xem mình tu đúng hay sai. Tu đúng thì thiện tâm nhiều hơn, tu sai thì bất thiện tâm rất là rõ rội và càng lúc càng nhiều. Khi thiện tâm tăng, ác tâm giảm là mình tu đúng đường rồi đấy. Vì vậy bây giờ trở lại, nếu mình về Việt Nam thì mình vẫn tiếp tục tu giống như mình ở đây nếu mình có thể. Rồi nếu như mà mình thấy cái tâm của mình mà nó phiền não quá, điều đó có nghĩa là thôi phải đi qua Myanmar trước nữa rồi. Rồi bây giờ một vị thưa thầy, con sẽ về Việt Nam trong ít ngày. Con sẽ về Việt Nam trong ít ngày tới, trở về với công chuyện bề bộn, căng thẳng và nhiều lúc nói làm với tâm sân. Chung quanh con rất nhiều người xấu xa. Con muốn tu như ở đây nhưng con hiểu rằng rất khó và không biết làm sao, xin thầy hướng dẫn giùm. Con sắp sửa trở về Việt Nam này, công chuyện thì rất bề bộn mà rất là căng thẳng này, và nhiều lúc nói về làm thì toàn là tâm sân không, có phiền não không. Rồi chung quanh con là có rất là nhiều người xấu nữa. Rồi bây giờ không biết phải làm sao. Thiền sư trả lời, hãy tiếp tục tu khi bạn sinh hoạt giữa đời thường trong cuộc sống hàng ngày. Làm thế chúng ta sẽ rút ra được những kinh nghiệm quý báu, làm sao mà chúng ta vừa làm công chuyện mà vừa tu tập. Vì thấy nghĩa là nhớ là bỏ đây rồi về nhà cũng phải ráng tu trong sinh hoạt hàng ngày mà. Khi đang ở trong thiền viện, nếu tinh cần tu tập có được trí tuệ thì có thể đem sự hiểu biết này áp dụng trong đời sống thường ngày. Ví dụ như quý vị này vừa nói này, là khi mà con thấy là cái tâm của con nó bất phản ứng, bất phiền não là tại vì con suy nghĩ rằng người ta làm chuyện người ta mình sửa người ta sao được. Mình muốn người ta làm đúng theo ý mình làm sao? Không được. Đó, thì ông nói đây là cái trí tuệ nó khởi sanh trong khi mà mình tu tập ở tại thiền viện, hãy đem cái trí tuệ này về nhà. Khi đang ở trong thiền viện, nếu tinh cần tu tập có được trí tuệ, có thể đem sự hiểu biết này áp dụng trong đời sống thường nhật. Ngay cả khi bạn chưa có một sự hiểu biết nào sâu sắc căn nữa, thì tôi khuyến khích cứ tiếp tục tu đi trong cuộc sống hàng ngày để có thể rút ra những bài học quý báu, như làm thế nào để giữ chánh niệm trong lúc bận rộn với công chuyện, làm sao giữ tâm quân bình lúc đụng tới phiền não. Hãy có ý muốn tu, muốn hành trì là bạn làm được liền. Ông khuyến khích là thế không? Để ví dụ chẳng hạn như bây giờ đây, trong sân nó nổi lên, mình sân một lát rồi bây giờ mình mới nhớ là nãy giờ mình nổi sân quá, thì bây giờ mình nhắc nhở mình đi, đây là những hiện tượng tự nhiên. Mình nói đại vậy đi, cái đây là hiện tượng tự nhiên, rồi mình duy trì chánh niệm. Đừng có nói thôi kệ nó tuôn rồi, nó khổ rồi, thôi kệ đi ngủ đi, chẳng hạn đi. Mình làm biến nữa thì mình chết nữa. Nghĩa là bây giờ cái phần thông tin mình thu tập được bao nhiêu, mình nhớ, mình nhắc nhở mình. Bởi vì ở đây thì cái điều kiện nó tốt, chứ còn ra ngoài đời là toàn là khó khăn không à. Thành ra ông nói mình nhớ được cái gì hay cái đó, bạn chỉ cần có thiện tâm muốn tu thôi là được rồi. Đừng để công chuyện làm cho bạn quá bận rộn, hãy làm từng chuyện một, đừng ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc. Mình đi về là mình ôm đồm lắm, mình muốn giải quyết công chuyện của mình là mình đi một thời gian lâu rồi, chuyện trụ trì, cái chuyện công ăn việc làm, cái chuyện gia đình của mình nhiều thứ quá, mình làm hết chuyện này mới làm cái chuyện kia, mình ôm đồm mình làm một lần hai ba chuyện. Đừng làm từng chuyện một mình làm. Trong thực tế không thể một lúc mà mình có thể làm hai ba công chuyện. Nếu có trí tuệ sẽ giúp mình tổ chức công việc sao cho hợp lý. Công việc sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Cái chi quan trọng thì làm trước, cái chi chưa cần để đó tính sau. Sư đi về chỗ sư ở vậy đó. Mình đi 3-4 tháng về để đó thì nó ẩm, nó mốc rồi, nó bụi bặm rồi vậy đó. Rồi để lâu ngày thì bằng thật đèn nó tắt rồi vậy đó. Rồi về cái là thấy cái gì mà thích làm là làm. Rồi làm nửa chừng cái này bỏ cái này, làm cái khác, làm cái khác, và cái cứ chỉ mà làm hoài làm xong. Đấy thì suy nhắc. Ví dụ như ban đêm bây giờ đó, mình về, máy bay nó tới, đã khuya rồi. Vấn đề là đi về vô dọn cái chỗ nằm để ngủ cái đã, thấy không? Cái ra dọn bằng thật chứ. Về nửa đêm ra dọn bằng thật. Thấy không? Đi thay hoa thay đồ dưới nửa đêm mình làm gì chuyện đó. Thành ra ông thầy cứ nói cái chuyện gì nếu cần làm mình làm trước, công chuyện mình phải sắp xếp. Cái gì không cần để đó, để nó gai mắt, để nó hoa rồi để lâu đó, nó tàn, nó rớt, nó dơ dáy, mình chịu nổi. Dọn dẹp cái bằng thật theo hết giờ, thành vô tới gần 1 giờ sáng rồi, cái trường giường ngủ chưa xong nữa. Thành ra sư bây giờ sư đi về là sư cái gì không làm thì nhắm mắt. Bây giờ mình giải quyết trước cái vấn đề nhất. Ví dụ như bây giờ mình đi về trễ, để đồng hồ náo để sáng mai dậy sớm. Rồi sáng mai dậy sớm tập thể dục thể thao, ăn uống xong xuôi rồi để đi tính. Đôi khi quý vị biết nhà sư, cái chỗ mà sư đi ở đó, nó bắn quá, không có ai lục thơ dùng, bưu điện đem thơ tới đó. Sư làm cái thùng thơ mà phía trên ấy, thì vừa để thơ vô thôi, nhưng mà dưới là cái bụng rất là bự, bao nhiêu thơ nó lọt vào đó. Nửa đêm mở chìa khóa ra lấy thơ làm gì? Cái kèn đét ơi, làm vậy đó. Chỉ thấy gai mắt quá là làm rồi. Nửa đêm đi hút bụi, nửa đêm đi lo bằng thật, nửa đêm đi mở đèn, đi bằng đèn, đi lấy thơ mà có đọc rồi đó đâu. Thầy sư nói nhớ cái gì, có gì làm trước, làm quan trọng nhất mình làm trước, cái gì cũng cần thiết mình làm sau, đừng có ôm đồm. Mọi việc sẽ hoàn thành chu đáo nhờ có trí tuệ, không hấp thấp, không hối hả, không ôm đồm. Nhiều việc trong một lúc để rồi không có cái nào ra cái nào cả. Một người có trí tuệ sẽ bận rộn nhưng không lẫn lộn. Tâm vị ấy sáng suốt, biết cái gì cần làm nên làm theo thứ tự ưu tiên. Khi không có trí tuệ thì tâm của chúng ta lẫn lộn, quên trước quên sau, rồi chúng ta làm việc không tới nơi tới chốn, bởi vậy chúng ta cảm ngay áp lực của công chuyện. Nói thông thường là mình cứ nói là cái công chuyện nó áp lực nhiều quá, mà ông nói cái thứ nhất là tại vì mình không hiểu cái câu chuyện nó như thế nào. Ông nói ví dụ chẳng hạn như một cái câu chuyện việc làm ở trong sở, là trong nhà của mình, khi mà câu chuyện xảy ra mình không hiểu phải làm như thế nào cho đúng, mình không có thuần thục mình giải quyết, do đó khi tới là mình hấp tấp. Như ví dụ như sư, những cái năm mà sư mới qua đó, sư không biết phải tổ chức cái vấn đề thông dịch là như thế nào, thành nó luộm thà luộm thuộm. Ví dụ như sư bây giờ sư rút kinh nghiệm, à bây giờ đó mình muốn thì mình phải nhờ các vị hành giả viết vô tập cho mình, tại vì khi để cho quý vị nói, quý vị nói lê thê quá rồi thầy thiền sư ngồi cứ ngáp tới ngáp lui, mà thiền sư này là phải để cho ông gọi là có hứng để nói thì những cái kinh nghiệm cái gì của thầy nó mới ra, còn ông ngáp vài cái là thầy mất tiêu hết rồi. Rồi có nhiều vị đó kêu bằng là không có chịu trình pháp một lượt với các bạn của mình, đợi tới lúc cuối cùng trình riêng sợ ta nghe. Có một sư cô đó, cô tập cái gì đó không biết, cô ngồi trong cái thùng nước đồ gì đó bên Việt Nam, nó cô sợ người ta cười. Cô kể cô nói là cô tập mà cô ngồi trong một cái thùng nó bằng cổ bằng cắt tông gì đó, mà vừa thôi mà trong đó còn để thêm cái thùng nước nữa, và nó nóng chết bỏ luôn. Mà cô sợ là nói ra trước đại chúng người ta cười, thành ra cô xin trình pháp riêng. Sư cô xin trình pháp riêng, mà sư cô trình pháp thì sư cô nói chuyện đó thầy đâu có thích nghe. Thành ra ông nói thôi sư nói đi, ông nằm xuống nằm ngửa lát cái ngay ngáy hôm nào hay. Quý vị thấy rồi làm sao mà mình được lợi lạc trong khi ngồi chờ thì nó buồn ngủ mà. Mà thầy là như bị bệnh cái gì ở cổ này, bị cái thoái hóa cuộc sống ở cổ này, là nó cứ ngắt hoài vậy đó. Thành ra bây giờ những cái đó là mình phải rút kinh nghiệm. Ví dụ chẳng hạn như mình phải làm thế nào để mình tổ chức cái công chuộc trình pháp để cho được. Sư cô biết lúc đầu sư không biết, làm lăng xăng xăng lộn xộn, làm mất mà gì đó thì giờ của thầy, mà mình làm mình cũng nổi xăng nữa. Thành ra lần mình về lâu về dài đó, mình thấy nghĩa là vẫn tiếp tục bị chửi như thường chứ không phải không đâu, nhưng mà lần nó càng ngày nó càng ít. Lâu gặp người khùng nó cũng chửi mình vậy, nhưng mà thôi không sao cả. Có ông đó, ông trình pháp kêu nói ăn mà xong quay tâm tham làm gì. Quý vị chắc nghe cái chuyện này rồi phải không? Ông nói ăn mà quay tâm tham làm gì, thì sư nói mình ăn mình để ý cái tâm mình có tham không. Ông nói tôi ăn là tôi qua cái diễn trình tâm, lấy vi diệu pháp ra nói. Ông nói vì diễn trình tâm là của Phật mà sao sư thấy được. Sư nghe cái diễn trình tâm là sư cũng bực bội rồi, sư khó chịu rồi, hai bên cãi qua cãi lại, cuối cùng ông thiền sư ngồi đó mình với ông kia cứ cãi tới cãi lui hoài. Rồi cái thiền sư nói qua nói lại, rồi cái thiền sư nói thôi để nó đi, bỏ nó đi, không sao hết trơn, ông nói gì nói. Cái rồi cái tự nhiên thầy nói ủa sao tôi thấy cái giò của sư nó bật lên vậy. Ông thầy đang dịch mà nói sao cái hai cái giò tim của sư nó bật lên vậy. Sư không hiểu hóa cái gì nữa. Cái đợi đến khi mà trình pháp xong xuôi rồi đó, cái sư hỏi trở lại nói đang hồi nãy đang trình pháp mà thầy quả cái gì mà hai cái chân của tôi nó bật lên vậy. Thầy nói tôi dòm hai chân tôi biết sư nổi sân à. Hai sân nó co lên vậy. Thật ra thôi tôi làm thêm để cho hai ông muốn đánh nhau đánh. Cuối cùng mà thầy nói một câu rất là hay, rồi sư ngộ ra. Thầy nói đó, sư phải nhớ một điều, cái ông kia ông trình pháp cho tôi, sư thông dịch, sư thấy không, sư bán cá hết cho tôi đi, sư đừng có ngu chi sư giữ, sư cứ đổ hết cho tôi cho mắc mớ gì. Mà sư sợ cái chuyện gì mình đặt trúng dịch đại đi, nói vậy hiểu sao dịch vậy. Sư nói tiếng Việt mà tôi đâu có hiểu gì đâu, phải không? Rồi nói tới tôi, sư nói tiếng Anh mà ông kia đâu có hiểu. Đó là cái nguyên tắc mà hồi mà sư áp dụng mà vừa rồi đó quý vị. Đây là sư xin kia bằng là thú tội ấy. Là cái hôm mà ngài vô Sài Gòn đây này, quý vị nhớ không, trong cái Sima này sư có đời nào sư dịch cho ngài đâu, nhưng mà biết cô nhờ thì sư phải làm thôi. Có một ông chuyên viên dịch là sư Thư ngồi đây, không nhờ đi kiếm sư, mà cái cô mà cô thông dịch đó là cô cũng lớn tuổi nữa, mà cô là cái người là học hành kinh viện. Trời ơi, cô dùng toàn từ không, sư nghe muốn biết lỗ tài. Sư nghe xong rồi sư quên mất tiêu. Sư nghe xong sư quên rồi, nó năm sáu chữ luôn, đi một dọc vậy đó. Sư nghe chữ đầu lại quên chữ thứ hai, quên chữ thứ ba. Thôi sư nói thôi quý vị làm vậy là có phước quá rồi. Thôi chứ biết sao vậy, quý vị làm phước quý vị có phước quá rồi, thấy không? Quá phước, có phước một cách thường được mà quý vị sẽ có phước rất là tăng trưởng rồi, vậy làm thêm hai ba chữ nó nặng nề quá. Sư nói ôi quý vị làm phước vậy có phước rồi. Rồi ngài nói cái từ, ngài dùng cái từ là khi mà mình làm phước như thế này á, là mình được một cái mình nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó không phiền não đó. Ngài dùng cái chữ theo tượng hình, cái ý là ý rất là cao siêu. Nhưng mà ngài dùng cái chữ là dùng cái ví dụ cho mình thấy là trong khi mà mình làm phước như thế này đó, là mình đi đâu đó người ta cũng cho mình ăn hết, tức là mình không mang gì hết trơn. Ví dụ mình mới bới cơm với bánh, hay là mình từ Việt Nam mình qua mình xách theo cái này cái kia mình xài, còn qua đây tới ta cho mình hết trơn rồi, tức là đi tay không mà cũng có đồ xài đó. Thì nó vừa có cái ý nghĩa thực tế mà vừa có cái ý nghĩa về cao siêu nữa. Mà quý vị thấy không, trong một 15-20 phút vậy mà sao mình hiểu được? Khi mà sư nghe là cũng bắt thấy ngài nói nhiều cái rất là cao siêu, mà mình không có thì giờ mình cũng không rồi cô đó cũng tội nghiệp, cô cũng lớn tuổi nữa, hình như cô cũng biết tiếc tay thì phải. Có một ông đứng bên nhắc, nội ngay nhắc đâu hết giờ rồi cái gì nữa. Thì quý vị thấy không, thành ra cái nguyên tắc của sư là bây giờ sư cứ việc nghe thoải mái à, sư nhớ cái gì sư dịch, ngài đâu có nghe được tiếng Việt mà mình sợ. Yên sư ngồi nó ngại với cái tiếng Việt rồi nó đại đi. Cái thoải mái càng thoải mái thì dịch càng tốt à. Nhưng mà trật cũng nhiều lắm. À chỉ 50-50 thôi chứ biết sao giờ thấy vậy không? À? Mình xin lỗi là không, xin lỗi người ta nói cái chữ không có chó bắt mẹ ăn cứt kìa. Ráng chịu thôi chứ biết sao giờ. À? Một người có trí tuệ sẽ không bận rộn, không lẫn lộn, tâm sáng biết cái gì cần làm nên làm. Khi không có trí tuệ thì tâm chúng ta lẫn lộn, chúng ta cảm thấy áp lực. Tại sao áp lực? Vì phiền não. Khi có một câu chuyện, một kinh nghiệm gì xảy tới, bạn thấy căng thẳng do áp lực của nó. Điều này có nghĩa là mình chưa hiểu, chưa nắm vững kỹ câu chuyện. Do đó khi một câu chuyện tới mình xử lý vụng về. Vì mình xử lý vụng về, do đó mình cảm thấy áp lực. Đơn giản bạn chỉ học, quan sát rồi từ từ mình hiểu. Không có gì mà sợ hãi hết, không có gì mà căng thẳng hết. Xin lỗi, không chết thằng Tây nào đâu mà sợ. Cứ việc dịch đi, không sao cả. Và thiết rõ ràng là không có gì phải sợ, không có gì căng thẳng hết trơn. Mình làm theo trong cái khả năng của mình thôi. Vậy là mình làm, mình đâu có lấy đồng tiền các bạn nào đâu sợ có vậy không. Có cái ông người Singapore, ông lại đây đó quý vị. Ông chụp hình, cái sư nói à, ông làm ăn có được không? Ông nói cũng vậy thôi. Và sư, anh chụp hình có đẹp không? Cũng 50-50 tầm tạm mà. Cái tôi nói vậy thì khách hàng nó không than thở sao? Ông nói nó cũng than thở chứ. Rồi anh trả lời sao? Nói rẻ rề còn than chi nữa. Ê mà tới nó than tôi nói rẻ quá mà. Nói vậy mà khách hàng nó vẫn tới à. Tôi lấy người ta lấy quý vị 100 mà tôi lấy quý vị có 50. Nếu mà hư tôi làm lại. Thế thôi rẻ rề nó có gì đâu. Rồi quý vị nè. À bây giờ có một bài pháp nói vấn đề lỗi lầm. Trước khi chưa tu pháp môn quán tâm này, mỗi khi làm cái chi lỗi lầm sai sót thì tâm rất khó chịu bực bội, cằn nhằn tự trách mình. Như vậy đã lỗi càng thêm lỗi thêm. Đó là cái câu trình pháp thì sư nói. Khi tâm bực bội tự trách mình là do tà kiến nó nói rằng tôi xấu quá, tôi bất thiện quá, quý vị thấy không? Đem tôi ta vào đó. Do tại đem tôi ta vào đó, do đó là khi mình làm lỗi, mình khó chịu, mình bực bội lắm. Có ai mà không làm lỗi? Ngài thần sư này cũng nói vậy, mà ngài Jyotika cũng nói vậy. Khi mà quý vị làm lỗi là quý vị nhắc quý vị, có ai mà hoàn toàn đâu, có ai mà không làm lỗi trên thế gian này, người nào cũng làm chuyện làm lỗi hết trơn. Ngài vô não Angulimala, sư không biết vô não là phải không, đúng vậy không? Angulimala dịch là vô não phải không? À. Ngài vô não Angulimala đã từng là một kẻ cướp sát nhân, làm không biết bao nhiêu tội lỗi nhưng vẫn đắc đạo quả A-la-hán. Tại sao thế? Tại vì ngài hiểu rằng không có cái tôi nào đã làm những chuyện tội lỗi, chính tà kiến chấp tôi ta này đưa chúng sanh vô địa ngục. Đó, ngài Angulimala ngài làm rất là nhiều tội lỗi nhưng mà ngài đắc đạo quả là ngài hiểu cái ác tâm nó khởi sanh này nó xúi mình làm vậy thôi à. Không ai hoàn toàn cả, có phải vậy không? Vì đại hỏi thiền sư trở lại, không ai hoàn toàn cả phải vậy không? Trả lời, làm sao mà hoàn toàn đây, khi tâm người phàm luôn luôn bị si chai án, ngày nào mình còn phiền não, ngày nào mình còn tâm si là ngày đó mình sẽ không hoàn toàn. Chắc chắn 100% như vậy, mà không hoàn toàn là lầm lỗi. Do đó đừng có bất công mà cứ đi sám hối hoài à. Có một năm ở đây có một ông sư người Anh đó quý vị, không biết ông bị cái bệnh gì đó. Trời ơi, khi ông nổi điên lên ông nói quá trời quá đất à. Nói xong cái đi sám hối. Mà ông mập giống cái thùng nước lèo vậy, ông quỳ lên quỳ xuống thở hì hò lại ông sám hối sư. Khi mà ông nổi bực lên ông cũng nói như thường, nói đi sám hối. Người làm sao, người chúng sanh chúng ta làm sao mà hoàn toàn đây? Tất cả chúng ta đều luôn luôn bị tâm si chai án, hễ mà phiền não trong tâm thì không thể hoàn toàn. Nhưng chúng ta cứ nghĩ tôi đã làm lầm lỗi, tôi sai, tôi trật chính vì những cái sự suy nghĩ này, chứ không phải chính tâm si xui khiến mình làm, chứ không có tôi ta nào cả. Tại vì mình không có tu tập, mình chưa có giác ngộ, do đó cái tâm si, tâm phiền não nó nhiều quá, nó xúi mình làm. Không có tôi ta, để mà nghĩ rằng tôi ta là mình nói sai rồi đấy. Khi người ta nói tà kiến đưa chúng sanh vào địa ngục, nghĩa là ngay bây giờ này, vào lúc hành giả đã khổ vì tự trách mình sai trái. Địa ngục ở đâu xa xôi, tâm đang đau khổ là tâm vô địa ngục rồi đấy. Vì vậy người ta dặn mình, thằng sư từng hay nói với hành giả đó, khi quý vị làm cái chuyện tốt, tâm quý vị hoan hỷ vui vẻ, đó, quý vị có phước rồi đấy. Còn quý vị làm cái gì mà quý vị cắn rứt, quý vị đau khổ là quý vị vô địa ngục rồi đấy. Đừng có chờ tới lúc mà quý vị chết, nó vô trong đó thì ngã quỷ nó mới cắt cổ, nó mới xẻo cắt lưỡi được của mình, cắt tay của mình. Mà bây giờ đó mình đang ngồi và mình đang trạo hối vì những cái chuyện bậy bạ mình làm trong quá khứ là mình đang đau khổ đó. Tôi còn nhớ tôi còn trẻ, tôi luôn luôn cố gắng làm chuyện bậy. Người ta thì cố gắng làm chuyện thiện, chuyện tốt, tôi thì ngược lại, tôi chuyên buôn làm bậy. Hễ làm chuyện gì tốt một thời gian là phải kiếm chuyện sai mà làm thôi. Bởi vì sao? Tâm nó nghĩ rằng làm hoài như thế này là không ổn. Cứ là đi về đúng giờ, ăn uống có giờ có giấc, gặp mà lo quá xá được cho đàng hoàng tử tế là cái này cái kia nó không ổn. Không xong rồi, phải làm kiếm cái gì làm cho sai trái mới được. Do đó tâm tôi luôn luôn cố làm bậy và cố gắng làm bậy, dễ sợ vậy đó. Sau này khi bắt đầu biết tu tập, mỗi lần đi ngang qua khu chợ Tàu là tâm tôi cắn rất đau khổ. Thầy sinh đẻ khu chợ Tàu đó. Rồi mỗi lần mà sau khi mà làm xong rồi đó, khi mà bắt đầu biết tu rồi đó, mỗi lần mà đi về đi ngang khu chợ Tàu là nhớ sự chỗ này là mình quậy làng quậy xóm, rồi chỗ này là mình đi mua xì ke ma túy, rồi chỗ này mình về quậy làm cho má mình khóc, vân 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 vân. Nói mẹ tôi khóc hoài, khóc không biết bao nhiêu năm về tôi. Đau khổ vì nhớ lại những điều bậy bạ sai lầm đã làm lúc trước. Bây giờ đã biết thiền, tôi cứ quan sát tâm. Tâm nhớ lại chuyện quá khứ, tâm suy nghĩ về những gì đã làm, thế là cắn rứt, thế là hối tiếc khởi lên. Cắn rứt vì tôi đã làm bậy, chỉ đem tôi ta vào đó. Cắn rứt vì tôi đã làm một đứa con xấu xa tội lỗi. Cứ mỗi lần mà tôi ngang qua chợ Tàu là tâm nó suy nghĩ. Chính cái chỗ này này mình đã làm bậy này, chính cái chỗ này mình đã quậy phá này, chính cái chỗ này mình đã làm những cái chuyện làm cho mẹ mình khóc năm này tháng nọ này. Cứ nghĩ như vậy hoài, cứ tôi ta thôi hoài. Hễ mà nghĩ như vậy là xúc động nó lên, là ông nói là mình ăn là cắn rứt là đau khổ. Quan sát sự suy nghĩ và cảm xúc, quan sát hoài, quan sát không biết bao nhiêu lần mỗi khi đi qua khu phố Tàu. Một lần tôi chợt nhận ra rằng sự suy nghĩ về chuyện trước đây chỉ là những niệm suy nghĩ mà thôi. Tự nhiên tâm cắn rứt hối tiếc cũng biến mất từ đó. Thì nói tôi lúc bây giờ là tôi ngang qua chợ Tàu, tôi cứ coi cái tâm tôi hoài, nó suy nghĩ cái gì, suy nghĩ quan sát hoài nhận ra nó suy nghĩ cảm xúc tới, suy nghĩ cảm xúc tới. Rồi bây giờ mình thấy nó thoáng qua, nó suy nghĩ cái tự nhiên mình cảm xúc tới à, vô ích rồi. Từ đó tôi ngộ ra điều đó, tôi không còn cảm bị cắn rứt lương tâm nữa. Từ đó băng qua khu phố Tàu, tâm không còn xúc cảm như trước nữa. Tôi vẫn còn nhớ hồi còn trẻ, tôi không mấy khi làm gì tốt, mà có làm thì cũng chỉ làm một thời gian ngắn rồi làm kiếm chuyện quậy phá, làm bậy làm bạ. Hồi đó bạn bè tôi đông lắm, khắp nơi ở Yangon, phía đông phía tây, ở trong khu chợ Tàu, rất nhiều chỗ khác nhau. Một lũ lâu la luôn luôn trực sẵn chờ tôi tới để cùng nhau làm chuyện bậy bạ. Sống trong một cái hoàn cảnh như vậy mà ông nói làm sao mà tốt được. Mình không làm thì bạn bè nó cũng rủ mình làm, mà làm toàn cái chuyện trời ơi đất khỏi không. Một đặc tính khác của tâm tôi là vào thời ấy tâm tham làm chuyện xấu rất là hùng mạnh. Đã làm một cái gì xấu rồi thì sẽ làm mãi, làm càng lúc càng xấu xa, càng lúc càng tồi tệ. Sau này suy nghĩ lại tôi giật mình vì không biết đã huân tập từ lúc nào mà trở nên kinh hoàng như thế. Chính thầy nói lại cái quá khứ của mình cho thầy cho mình nghe đó. Thì mình làm cái gì mà tội lỗi bằng ông không mà mình cắn rứt lương tâm để mình đau khổ như vậy. Ví dụ như khi sử dụng ma túy hay thuốc viện, lúc đầu thì xài ít, nhưng tôi cứ muốn tăng đô hoài, cho tới lúc sử dụng liều quá mạnh, gây sốc, nằm trợn mắt, rồi bất tỉnh luôn. Tâm không bao giờ suy nghĩ chuyện đúng sai, chỉ làm, và làm cho thỏa tâm tham, làm tới đâu hay tới đó, không ngán nữa, dễ sợ. khi tôi đã làm một chuyện xấu rồi tôi làm biết là moi, làm cho tới nơi tới chốn luôn. Thật là một con người u mê và thiểu trí. Đôi khi tôi sử dụng thật nhiều ma túy, đôi khi thì tôi chạy theo gái mãi dâm, và sau đó thì tôi làm luôn cả hai nữa. Cuộc sống nó trụy lạc mà tội lỗi nữa. Khi tôi tập bắt đầu, tôi tâm bắt đầu hiểu, bắt đầu có trí tuệ, tôi thật vô cùng ngạc nhiên về sự thay đổi của mình do nhờ thiền tập. Hồi xưa là tôi tội lỗi, tôi làm chuyện xấu xa bao nhiêu. Và từ lúc tôi biết thiền tập là đổi 180 độ. Gần như 180 độ, từ đen đổi ra trắng, thay đổi hoàn toàn. Một lần ngoài khu chợ tàu gần tôi ở, người ta đồn nhau đi xem quay đá biết uống sữa trong một ngôi đền Ấn giáo. Thầy nói rằng là họ đồn là cái có một ngôi đền của người Ấn giáo gần đó, đó có con voi quay đá, có cái voi mà đem sữa mà để gần đó rồi đập đập chỗ nào đó trên mình đó là tự nhiên nó uống, mà uống sạch à. Mà sư hỏi vậy có thiệt không, tôi không biết mà tôi nghe đồn vậy. Người ta rùng rùng kéo nhau đi coi, cái rồi cái người ta rủ ông thầy đi qua, ông thầy nói không, tôi không đi. Ủa tại sao mà không đi xem những cái chuyện lạ như vậy, tất cả mọi người đi qua mà sao ông đi qua? Tôi trả lời có chi lạ đâu anh, muốn xem chuyện lạ nhìn tôi đây nè, từ một con người xấu xa tội lỗi xuống tận cùng đáy vực, bây giờ tôi thay đổi và trở nên người tốt, cái này mới lạ đó. Chuyện quay đá uống sữa chỉ ngạc nhiên hay xảy ra lúc đầu, sau không còn nữa. Ngược lại thân tâm tôi từ chỗ xấu xa tội lỗi bây giờ được chuyển đổi trở thành tốt và tiếp tục tốt hoài. Đó là cái này là cái đám coi. Chứ còn con quay đá này, ta đồn vậy thôi, cuối cùng thật ra nó cũng uống nhiều, uống chắc một lần hai lần nó non thành uống nữa. Không ai thành coi nữa. Nếu không hành thiền thì bây giờ các bạn biết không, đời tôi sẽ đi theo ba ngã. Thứ nhất là tôi tới cái chết, thứ hai là bị điên khùng, thứ ba là tù tội. Tương lai của tôi lúc bây giờ chỉ có theo ba hướng này thôi, không có ngã nào khác hơn nữa. Thưa thiền sư, làm như thầy không giống ai cả. Không, nhiều người còn tệ hơn tôi nữa. Dễ sợ không? Nói mình đã thấy quá trời đất rồi mà nhiều người còn tệ hơn mình nữa. Rất nhiều đứa bỏ mạng là bạn bè của ông ấy. Tệ lắm, bỏ vì xì gái ma túy mà chết. Trước khi chết chúng chỉ yêu cầu người ta chích cho một mũi kim ân huệ, đưa tay chích đi. Cá nhân tôi không bao giờ sử dụng ma túy qua kim chích. Tôi thấy nhiều người chết tức thì vì quá liều. Thấy người ta chết trước mắt nhưng bọn ghiền ma túy vẫn sắp hàng chờ tới phiên mình được chích. Dù cái đuôi rất dài, càng lúc càng dài, nhưng ai cũng sẵn sàng chờ tới phiên mình để thỏa mãn cơn nghiệp. Cái chết không còn nghĩa lý gì với họ nữa so với cơn khát thuốc. Tâm những người này quá nhiều si mê, không nghĩ là mình sẽ chết. Vì vậy khi tu tập, cá nhân tôi rất hiểu rõ thế nào là bản chất của tâm si. Từ cái chỗ đó tôi đi ra rồi đó, tôi mới hiểu rằng khi mà cái tâm si cái mình mà cũng có tu tập, tâm si của mình đó, là nó mê mờ kinh hoàng, nó sai mình làm toàn những cái chuyện tồi tệ không. Đó, ông nói đứng sắp hàng mà thấy người ta chết trước mặt đâu phải chơi, nó chích quá đô cái là chết rồi. Vậy mà người nào cũng đứng sắp hàng để chờ chết. Còn cá nhân tôi sợ lắm, tôi không bao giờ dám kim chích, là bởi vì tôi thấy rõ ràng mà. Tôi có thể hút, có thể hít rồi thôi, nhưng mà tôi không giờ chích, bởi vì tôi biết rằng cái chích rất là nguy hiểm, có thể chết. Bây giờ có một bài pháp liên quan tới vấn đề mà làm phước. Đây là những bài pháp mà quý vị hỏi khá lâu rồi. Tuy nhiên mà có những cái đề tài khác mà nhiều quá, thành ra sư đọc bây giờ thôi, cuối mùa hạ thôi mình đọc luôn ha, trước khi quý vị đi về. Bây giờ nói chuyện làm phước. Thưa thầy, con thấy tâm mình nó rất thích giúp người khác, nhưng tâm hiểu rõ ai là người nên cho. Con thường cho những người mà khi tiếp xúc ít phiền não. Con thường cho thuốc, cho đồ ăn và làm trong khả năng mình. Một đôi lúc hơi nhiệt tình, người ta khen con tốt bụng, con tự thấy mình thừa làm tốt nhưng chưa có đủ trí tuệ để làm cho đúng. Thưa thầy, phải làm sao cho đúng này? Tức là mình làm phước á, cho người ta phải làm sao cho đúng. Trả lời, trước khi cho nhớ phải suy nghĩ xem thử nên ai nên cho và cho cái gì, chứ không phải cứ đem ra cho đại. Đa phần chúng ta không giàu có nên không thể giúp hết tất cả mọi người. Đó, nó cái chuyện này không á, mà sư thấy là rất là nhiều người bị kẹt cái đó này. Hiện tại bây giờ đó, sư trước khi sư đi về đó, rồi sư có dịp đi làm phước cho một cái chùa ni bên cạnh này, thì câu chuyện cũng tình cờ thôi. Đó, tại vì vừa rồi đó có một sư cô ở ngoài Giang Gôn Vô, rồi về đây tổ chức đi phát quà cho bên Ni, rồi sư đi theo sư coi, sư thấy, thấy cái chùa đó đó cũng tội nghiệp quá đi. Mà người ta cần lát gạch để cho mấy mà sư cô nhỏ nhỏ ngồi học để cho khỏi trời mưa này vậy đó. Chỉ cái ý như vậy thôi à. Đó, rồi khi mà qua tới nơi rồi mới biết rằng là họ không phải chỉ cần cái chuyện đó, mà họ đang cần làm một cái dãy nhà cho lớn hơn để cho các ni ở. 33 em dưới 10 tuổi đó. Rồi thêm 9 người nữa là 42, mà sư nghe nói 44 mà sư không biết đâu 202 người nữa. Và ở trong một cái phòng chắc là bằng nửa, bằng 1/4 cái này là chật chội vô cùng đó. Thì khi hỏi tới đó thì mình thấy là cái số tiền nó rất là lớn. Bởi vì lý tế cái tiền mà sư cô đó có bao nhiêu rồi đó thì sư quên rồi, mà cái số tiền mà cần thêm đến tới 22.000 đô. Đó thì khi mà xong rồi đó thì tụi này mới là nói với sư cô là thôi bây giờ đó tùy duyên thôi ạ. À, tụi này về thì tiền mà 20-30.000 đô thì không có, nhưng mà sư cô cũng đồng ý. Sư cô nói rằng là thôi bây giờ quý vị đã có cái hoan hỷ mà quý vị mà giúp thì giúp bao nhiêu cũng được hết trơn, sư cô cũng đồng ý. Đó thì trong khi mà đi trên đường đi đường về đó thì cái cô mà đi theo sư đó, cô người Tàu, người Macau, cô cứ thắc mắc hoài, cô khổ hoài. Cô cứ nói rằng là trời ơi, tôi ước chi tôi có tiền để tôi cho, thế người ta khổ quá, đi đâu tôi cũng thấy khổ. Sư nói cô nhớ một điều này, mình làm có khả năng của mình thôi, mình giúp trong khả năng của mình tới đây là mình tu tập, đó là cái chuyện cái ưu tiên số 1. Bây giờ đó mình đi về mình có được chút đỉnh tiền còn dư, mình muốn làm phước chỗ nào mình làm, rồi mình làm trong khả năng của mình. Tiền đâu mà mình có 22.000 đô, không có phải không? Thì bây giờ mình có 100 đô 200 đô thì mình góp với người ta thôi. Chứ bây giờ đó mỗi chúng sanh là có biệt nghiệp, họ khổ quá rồi làm sao mình cũng phải chịu thôi ạ. Đó mình thấy họ ở rất là cực khổ, tội nghiệp, ăn uống tại chỗ, ngủ tại chỗ. Thì bây giờ người ta có cái dự kiến là ta xây cất thì thôi mình giúp được trong khả năng của mình. Đó, quý vị thấy nổi với duyên không là mình cũng kẹt này. Đó nghĩa là sao? Nghĩa là trước khi cho nhớ phải suy nghĩ xem thử ai nên cho, và đa phần chúng ta không giàu có nên không thể giúp hết mọi người được. Đó khi mình suy ra, suy tiếp xúc ở ngoài chư vô thì thấy những cái lời thầy dạy rất là đúng. Vì vậy cần sử dụng trí tuệ để tìm ra phương án tốt nhất trong khi mình cho ai. Bất cứ cho ai, cho một món gì, bản chất của đa ná là vô tham. Nghĩa là sao? Không mong, không cầu một sự đền bù nào khác, cho là tập hạnh buông bỏ mà thôi. Ví dụ bây giờ mình giúp người ta đó, thì bây giờ mình có chút đỉnh tiền thì mình chia ra mình giúp. Thay vì mình giữ cài mình đem về Việt Nam, đem về Mỹ mình xài, thì thôi bây giờ tôi kể để đây đi, giúp người ta. Người ta đang cần, người ta xây cất nhà cửa để cho các nghi ở, để vậy thôi mình làm giúp được mình giúp. Đó. Mình buông đó. Đó, nhưng mà bữa nào mình tới mình hỏi sao tiền tôi xài cái gì rồi là mình không buông bỏ rồi đó nha. Thì buông bỏ là thôi kệ mình giúp, được cũng được thôi, mình đừng để ý tới. Trong mọi trường hợp tùy thuộc vào hoàn cảnh, khi cho phải kiểm tra xem tâm mình có ô nhiễm hay không. Có thể chúng ta cho vì danh, có thể chúng ta cho vì lợi lạc, cho để cho người ta khen, cho để người ta kính mình. Đó là những cái mà mình phải cẩn thận, cái tâm mình nó rất là quỷ quái, nó rất là tế nhị, nó rất là vi tế trong này, đôi khi mình không thấy. Đó sư nghe đó có một số vị đó lập một cái chùa Việt Nam đó cũng gần đây. Đó. Rồi trung tâm sư nó nghĩ thôi cũng lại mình có được mình cũng lại mình chút đỉnh mình cũng dường với người ta. Rồi sao để bữa nào mình về mình lỡ nó có chuyện gì mình lại đuổi qua đó mình ở. Mồ Phật. Sư nói trước rồi thì chắc là quý vị nên thông cảm giùm sư đó. Người ta chắc là có lẽ là sư cũng cho quá. Cái cho nó cứ nghĩ là bên này đuổi mình chạy qua đó mình ở. Có cái chỗ đó thì mình đâu có biết là cái tăng nó của ni, mà nó nghĩ trước rồi thì quý vị. Như vậy nhớ mình kiểm tra tâm mình hoài, cho vì cái gì, cho vì danh, vì lợi, cho để được người ta khen, cho để người ta kính mình. Cho như vậy là không nên cho, vì tâm bây giờ là tâm dính mắc. Ngược lại khi cho có trí tuệ sẽ suy nghĩ biết cách tốt nhất để giúp đỡ người khác. Ví dụ như một người nghèo, một người giàu, bây giờ mình cho ai đây? Đó, tại vì cái vị này hỏi là con lựa, thì thực sự mới nói, bây giờ một người giàu, một người nghèo mình cho ai? Và câu trả lời là tùy theo trường hợp, chứ không có ai dạ, cái đó tùy theo trường hợp. Câu trả lời là tùy theo trường hợp, thì thiền sư nói đúng là thế không? Đó là lý do tại sao khi cho mình phải xét tùy theo trường hợp, chứ không có một cái nguyên tắc nào chắc chắn áp dụng cho tất cả. Hành giả cũng phải đặt câu hỏi tại sao mình cho, và mình cho mình có mong cầu một cái chuyện gì không. Đó là những cái mà chỉ có người tu mới làm thôi. Còn cái người không tu là cứ cho thôi, cho rồi phiền não, cho rồi muốn kiểm soát, cho rồi muốn mình là giữ vai nào, vai này, vai kia, vai nọ. Ôi, toàn là tâm tham không sao. Nhưng mà thường thường là như vậy. Bây giờ sư đọc thêm một cái bài cuối cùng nữa cũng liên quan tới vấn đề mà 8. Thưa thiền sư, khi một người vẫn còn tới lui trong sanh tử luân hồi, tức là chưa thành tựu đạo quả A La Hán, có cần làm phước hay không? Có cần tạo nên phước đức hay không? Trả lời: cần chứ, cần nhiều lắm đó. Nhờ phước đức đã làm thì hành giả mới đầy đủ tứ vật dụng để tiếp tục du tới đến lúc giác ngộ hoàn toàn. Cho mình không làm phước làm đức rồi mình chỉ không có cái gì hết trơn rồi sao mình tu đây? Mình tu mình cũng cần có nhà để ở, mình cũng có cơm để ăn đấy vậy. Thì mình nên tạo công phước đức nào có thể làm. Ngày nào chưa trở thành một vị A-la-hán, chúng ta cần tạo công đức như bố thí phục vụ giúp đỡ những người cần tới mình. Quả của sự bố thí hay làm phước đó là điều xảy ra tự nhiên cho luật nhân quả, nhưng tâm dính mắc vào quả này mới là vấn đề, có thấy không? Mình hãy bố thí cúng dường mà đừng có dính mắc vào cái kết quả. Mình muốn như thế này thế kia là mình dính mắc vào kết quả. Làm phước muốn cho có phước, làm phước muốn cho sanh thiên, rồi vậy là mình dính mắc vào kết quả. Khi phải đi trên một đường khá xa, bạn đi với bụng đói hay đi với bụng no? Từ đây mà cho tới niết bàn là xa lắm mà, thì phải đi bụng gì đây? Bụng đói hay bụng no? Nhớ là đi bụng no. Mà nếu muốn bụng no thì phải bố thí cúng dường, có vậy thôi. Còn quý vị nào mà không bố thí cúng dường là quý vị đi với bụng đói ráng chịu à. Đa na đúng nghĩa hay bản chất của sự làm phước là vô tham, tức là mình tập hạnh buông bỏ, và vì là một cái sự thực tập, do đó mình phải làm thường xuyên, chẳng phải lâu lâu mình phải làm một lần. Đa na là tập cái hạnh buông bỏ, tập tâm đừng dính mắc vào những gì mình sở hữu, buông bỏ cho ra mà không mong đợi một sự đền bù nào. Một người mà tâm tham nhiều quá, dính mắc nặng nề vào tài sản của mình sẽ không bao giờ cho ra. Người ấy cũng không biết đa na hay cho ai cái gì cũng mong cầu một sự đền bù tương xứng. Mình không tu là vậy à? Mình không tu là mình làm cái gì mình cũng muốn người ta nhớ ơn mình, hay mình cho cái gì mình cũng muốn là nó có một cái sự kết quả, một cái sự trả lại được như thế nào đó. Thì ông nói mấy cái này là làm nó bể phước của mình hết trơn. Làm phước mà không biết, làm phước là không biết là làm bể phước. Thì vừa rồi đó có một vị tịnh pháp nói với thiền sư, nói như thế này nè: có một sư đó, ông lại xin con một cái số chuỗi đó. Mà con thấy rõ ràng đó, số chuỗi thì chưa cho mà cái tâm nó đã cho rồi, nghĩa là trong tâm này nó đã muốn đi cho người ta rồi, chưa đứng dậy đi lấy số chuỗi cho sư đó, nhưng mà trong tâm này nó đã cho trước rồi. Thiền sư nói đúng ạ. Để khi mà nó muốn cho cái gì là cái trong tâm này nó phải quyết định trước, nó suy nghĩ đắn đo rồi, cân nhắc rồi, nó quyết định rồi thì cái thân này mới làm theo. Vì vậy cái thân này làm theo là cái kết quả của cái sự suy nghĩ ở trong này. Còn ông nói là nếu như mà nó không muốn cho, ngồi yên làm thinh, nhất định không trục định, không cửa quậy, ai hỏi gì làm thinh. Rồi ông nói nữa, nó nghĩ nó cho rồi đó, tới hỏi bộ trong muốn cho rồi, giờ mặt này thấy dễ ghét có không cho, thân ngồi thinh làm thinh luôn. Thì ông nói cả hai cái đều làm thinh hết, hễ tâm mà nó không muốn rồi nó làm thinh, thì thôi chắc tới lúc sư cũng phải làm thinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.